Qua đây là bài 263 là Thích làm văn hay. Đây là qua ông cư sĩ Hoàng Đình Kiên, tự là Lỗ Trực, làm chức thái sử, hiệu là Sơn Cốc chứ không phải là ở Sơn Cốc, hiệu là Sơn Cốc, cho nên gọi là Hoàng Sơn Cốc đó. Do Trí Bát Nhã đã quân từ đời trước, nên ông tuy làm quan lớn mà chẳng vướng danh lợi, thường ra vào cửa thiền, nhưng chưa có chỗ thú hướng, lại thích làm văn hay. Ông cũng thường đến gặp Thiền Sư Tú ở Viên Thông. Thiền Sư Tú mới quở, đã là bậc trượng đại trượng phu, lại đành đem cái khéo của bút mực mà bày ra ở nơi đây sao? Thiền Sư Tú mới đem việc Lý Bá Thời, này thiếu, Lý Bá Thời vẽ ngựa để phiên ông. Ông mới đùa lại rằng, chẳng lẽ lại đem tôi để trong bụng ngựa ư? Thiền Sư Tú mới bảo, ông dùng lời văn hay khéo làm động lòng dâm người trong thiên hạ. Chẳng những là sanh trong bụng ngựa thôi đâu, mà còn e rằng sanh vào địa ngục nê lê nữa là khác. Thì ông nghe mới hoảng sợ, ăn năn lễ tạ. Do đó ông bèn dẹp hết bút nghiêng, chuyên tâm vào đạo, mới làm bài văn phát nguyện hết lòng giữ giới, không uống rượu, không thích sắc đẹp, chỉ sớm ăn cháo, chưa ăn cơm mà thôi. Thì ở đây là qua ông Hoàng Đình Kiên, tức là Hoàng Sơn Cốc đó. Đây là cũng là ông quan mà ông trong sử thường ghi ông với là ngài Tô Đông Pha, mà thường gọi là đến ngài Phật Ấn đó. Thì ban đầu thì gọi là làm quan, cho nên rồi cũng thích làm văn hay, rồi cũng là uống rượu, rồi cũng đủ thứ, thấy không? Thì ở đây ông lại gặp ngài Thiền Sư Tú ở Viên Thông. Thì ngài Thiền Sư Tú ngài mới cảnh tỉnh, ngài mới nhắc đã là cái bậc đại trượng phu thì phải có một cái gì nó vượt hơn, chứ còn lại nghĩa là chết ở trong cái chỗ bút mực này hoài hay sao, tức là đem cái khéo của bút mực đó mà bày trên đây thì làm sao mà nghĩa có thể gọi là có thể mà gọi là đến những cái chỗ này mà siêu xuất được. Thì ngài Thiền Sư Tú mới đem cái việc mà Lý Bá Thời vẽ ngựa đó để phiên ông. Bởi vì vẽ ngựa quân tập, quân tập nghĩa là coi như chuyên vẽ ngựa, cho nên là quân tập trong đầu óc là giống như nó nhớ hình ảnh con ngựa hoài. Cho nên rồi khi mà đó rồi đến mà cái lúc mà sắp mất thì sao? Sắp mất thì nghĩa là cái hình con ngựa đó thì nó hiện ra, thì coi chừng là đi vào trong bụng ngựa. Bởi vậy, bởi mình quân tập cái đó nó coi như là nó thuần thục, nó quen rồi. Vẽ ngựa mà gọi là vẽ siêu đó, cho nên nghĩa là cứ chuyên tâm vào cái đề tài đó hoài hả. Cũng bởi vậy cho nên là ở Ấn Độ mà có những cái phái ngoại đạo mà tu kiểu mà gọi là giống như hạnh con chó, hạnh con bò đó, thì gặp Phật Phật nói tu hạnh con chó, hạnh con bò, thì sau giàu con chó, giàu con bò. Rồi làm quen á, làm quen những cái hành động của mình cũng giống như con chó, giống bò đó. Tu nói như vậy đó là khổ hạnh, để cho nó tiêu những cái nghiệp cũ. Nhưng mà ngài Đức Phật ngài nói tập làm những hạnh đó giống như nó, rồi quân tập thành nó rồi thì rồi sẽ đi vào trong đó. Thì cái này cũng vậy, cứ chuyên vào cái đề tài đó hoài thì trong đầu nó cứ in vào một cái hình ảnh đó, nó khắc sâu, cho nên là khi mà chết thì nó hiện ra trước, nhớ nó trước thì nó dẫn đi trước. Cho nên ngài Thiền Sư Tú ngài mới đem đó ngài phiên. Thì ông nói là như vậy thì chẳng lẽ cũng đem tôi để vào bụng ngựa nữa hay sao? Thì ngài mới nhắc, ông thường dùng cái lời văn hay khéo đó, không? Coi như văn chương 47 đó, để mà làm động cái lòng dâm của người trong thiên hạ. Thì như vậy không những là rơi trong bụng ngựa mà còn rơi vào địa ngục nữa là khác. Đó là ngài nhắc để mà cảnh tỉnh. Thì từ đó ông nghe thì ông mới nghĩa là coi như tỉnh đó, ông mới dẹp bút nghiêng để mà chuyên tâm vào đạo đó. Thì như vậy đây, coi như vậy thì ông cũng đã có cái chủng tử, coi như có chủng tử Bát Nhã cũng sâu, cho nên rồi nghe nhắc thì liền nghĩa là nhớ lại, liền tỉnh lại điền. Thì như vậy đây cũng là một bài mà để cho mình cảnh giác, cũng đánh thức cho mình. Nhiều khi mình tu rồi cũng thích làm văn hay, không rồi say mê trong văn chương mà quên mất cái việc chính của mình. Phải không? Quên mất việc chính của mình. Chính của mình là cái việc giải thoát, mà rồi cái say mê văn chương thi kệ rồi thôi. Bởi vậy mà ở trong cái quyển Khô Nhai Mạng Lục đó, thì có một bài của ngài thiền sư Ấn, hiệu là Thiết Ngưu đó, ngài có dẫn một đoạn ngài nhắc. Ngài nói rằng ngài ẩn sơn sáng á, khi mà ngài gặp được cái bộ Nguyên Thành Ngữ Lục. Ngài ẩn sơn sáng, ngài thấy được cái bộ Nguyên Thành Ngữ Lục này, ngài mừng quá, coi như là một cái bộ sách hay gì đó, mừng quá, thì cái mới đem về. Nhưng mà khi đem về rồi á, thì ngài xem chưa xong gì, thì ngài liền xếp quyển lại. Mới lần đầu thấy thì mừng đem về, nhưng đem về mới xem qua loa gì đó, cái thì ngài xếp quyển lại. Thì cái vị tăng thị giả đó, mới đứng về thấy vậy mới thưa, mới nói rằng sau thầy mới đầu á, thì thầy mừng rỡ, hăm hở như thế, rồi bây giờ lại vội bỏ đi như vậy. Thì ngài mới bảo, hàng nạp tăng á, là niệm niệm luôn luôn ở trên que cứ khô đó, còn là tạp dụng tâm. Nghĩa là cái hàng nạp tăng đó không, mà luôn luôn niệm 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 đó, mà ở trên cái que cứ khô đó, không có rời đó. Tất nhiên là câu mà gọi là vị Quân Môn đáp hỏi thế nào là Phật đó, ngài đáp que cứ khô đó, thì tâm tâm niệm niệm luôn luôn mà gọi là chuyên vào ở chỗ đó, không có rời đó. Như vậy thì còn là tạp dụng tâm, huống nữa là những thứ văn chương bàn bạc của thế gian ư? Nghe đâu mình thấm không? Đây cũng là, cho nên ngài đó, ngài dẫn như vậy, thì rồi đây thì ngài mới nói đây cũng là cái phép ngăn ngừa. Ngăn ngừa cái gì? Đấy, chính phải như vậy đó, tức là ngăn ngừa, nghĩa là mình là phải như vậy đó. Bởi vì bậc tiên đức có nói, học giả săn bắt văn tự ngữ ngôn chính cũng như là thổi lưới mà muốn cho đầy, chẳng phải ngu tức là cuồng vậy. Ngài nói những bậc học giả mà cứ lo săn bắt ngôn ngữ văn tự đó, thì cũng giống như là người thổi lưới mà muốn cho nó đầy, thổi vào cái lưới muốn cho đầy, thì cái chuyện đó ngài nói rằng không phải ngu cũng tức là cuồng, đó là muốn đánh thức coi như là những nạp tăng đó, những người mà tu gọi là giải thoát đó, không là cái việc chính của mình là không có lo, mà lại lo những chuyện tạp nhạp, chuyện phụ, mà đó là nhắc nhở một cái rất là coi như là tha thiết đó. Thì như vậy đó, để cho mình thấy nhiều khi là mình cái việc chính của mình là mình không lo, mà lo nghĩa là luyện tập những cái thứ tạp nhạp mà nó mất thời giờ vô ích.